gia đình.
Chuyên trang thầy thuốc gia đình.
Chuyên trang thầy thuốc gia đình xin kính chào quý thính giả. Thưa quý thính giả, Bệnh viện Phụ sản thành phố Cần Thơ vừa cấp cứu, điều trị thành công, giữ lại được tử cung cho sản phụ 28 tuổi ở huyện Phong Điền, thành phố Cần Thơ, bị băng huyết sau sinh, tử cung đờ có nguy cơ phải cắt bỏ. Trước đó, bệnh nhân được mổ lấy thai cấp cứu do tình trạng suy thai trên cơ địa thiếu máu. Các bác sĩ hội chẩn dự phòng nguy cơ băng huyết sau sinh, nên ekip phối hợp nhiều bác sĩ, các chuyên khoa và nguồn máu dự trữ. Ca mổ thành công, bé trai cân nặng hơn 3kg, khỏe mạnh, chào đời. Tuy nhiên, sau khi bắt bé ra, sản phụ có tình trạng tử cung gò kém, chảy nhiều máu. Các bác sĩ xử trí cấp cứu kết hợp thuốc và khâu cầm máu, giúp bảo tồn tử cung cho sản phụ. Sau phẫu thuật và truyền máu, bệnh nhân vượt qua nguy kịch. Tử cung co hồi tốt, không còn chảy máu. Hiện tại sức khỏe mẹ và bé ổn định, tiếp tục được theo dõi. Các bác sĩ khoa ngoại tổng hợp Bệnh viện Đa khoa thành phố Cần Thơ vừa phẫu thuật cắt bỏ khối u khổng lồ chiếm trọn ổ bụng bệnh nhân 60 tuổi. Hơn 2 tháng nay, bệnh nhân ăn uống không được, bụng ngày càng to, đi lại rất khó khăn nên đã khám bệnh tại một bệnh viện ở thành phố Hồ Chí Minh. Bác sĩ chẩn đoán ông bị khối u bụng rất to cần phẫu thuật. Tuy nhiên, hoàn cảnh khó khăn nên ông xin về Cần Thơ điều trị. Sau đó, ông nhập viện trong tình trạng đau âm ỉ vùng bụng. Trong quá trình phẫu thuật, các bác sĩ phát hiện khối u chiếm gần trọn khoang bụng, chèn ép hầu hết các cơ quan trong ổ bụng như dạ dày, ruột non, đại tràng, lách, hai thận, và nhất là khối u chèn ép vào các mạch máu lớn vùng bụng. Khối u dính vào nhiều tạng trong ổ bụng, nhất là các mạch máu lớn. Ekip đã phẫu tích rất tỉ mỉ để bảo đảm cắt trọn khối u mà không gây tổn thương các tạng và mạch máu lớn. Bởi chỉ một sơ suất nhỏ đều có nguy cơ xảy ra tai biến, hậu quả khôn lường, thậm chí đe dọa tính mạng người bệnh nếu phạm vào mạch máu lớn trong quá trình phẫu tích. Hiện tại, sau mổ, bệnh nhân tỉnh táo, sức khỏe đang dần hồi phục. Quý vị và các bạn thân mến, suy thận cấp là tình trạng thận bị tổn thương dẫn đến suy giảm chức năng, ảnh hưởng đến khả năng lọc hoặc không còn khả năng lọc các chất thải từ máu. Tình trạng này phát triển nhanh chóng trong vài giờ hoặc vài ngày, khiến cho sức khỏe bệnh nhân suy kiệt, phải điều trị cấp cứu. Tiếp theo nội dung hôm nay, mời quý thính giả cùng tìm hiểu bệnh lý suy thận cấp qua sự chia sẻ từ bác sĩ Đặng Hoài Thu, khoa nội thận tiết niệu lọc máu Bệnh viện Đa khoa thành phố Cần Thơ.
Hôm nay thì chúng ta cùng nói về cái bệnh lý suy thận cấp. Trước tiên thì xin bác sĩ cho biết khi nào thì được gọi là suy thận cấp ạ?
Trước tiên thì chúng ta phải biết là suy thận cấp là như thế nào. Thì trước đây á, là gọi là suy thận cấp, nhưng mà bây giờ thuật ngữ y khoa mới gọi là tổn thương thận cấp. Đây là một cái tình trạng là giảm độ lọc cầu thận đột ngột cấp tính, diễn ra trong vòng vài giờ đến vài ngày. Nó có thể xảy ra ở trên một đối tượng bệnh nhân khỏe mạnh trước đó, hoặc là trên bệnh nhân có cái bệnh lý nền sẵn, hoặc là bệnh thận mạng. Tổn thương thận cấp thì có thể là hồi phục hoàn toàn, hoặc là bệnh nhân có thể mất luôn cái chức năng thận trong cái đợt tổn thương thận cấp này.
Thế thì những cái nguyên nhân nào gây nên cái bệnh lý suy thận cấp ạ, thưa bác sĩ?
Có rất nhiều nguyên nhân có thể gây ra là tổn thương thận cấp. Thì có thể chia ra làm 3 nhóm nguyên nhân chính. Nguyên nhân nhóm thứ nhất là tổn thương thận cấp trước thận. Thì nhóm nguyên nhân này là thường gặp nhất trong cộng đồng của chúng ta. Thường gặp với những bệnh nhân là vào viện vì tình trạng là mất nước, mất dịch qua đường tiêu hóa như là nôn ói, tiêu chảy, hoặc là mất máu do chấn thương, do xuất huyết tiêu hóa, hoặc là mất nước qua thận khi bệnh nhân là đái tháo nhạt, hoặc là ở những bệnh lý như suy tim, xơ gan, nhiễm khuẩn huyết, hoặc là viêm tụy cấp. Ngoài ra, chúng ta cũng có thể gặp tổn thương thận cấp ở những bệnh nhân mà sử dụng thuốc giảm đau mà không theo cái sự hướng dẫn của bác sĩ, thường là cái nhóm giảm đau NSAID, hoặc là những cái thuốc mà điều trị gây độc thận khác như là thuốc cản quang, thuốc kháng sinh. Ngoài ra thì chúng ta cũng có thể gặp những bệnh nhân bị ngộ độc, hoặc là rắn cắn, hoặc là ong đốt. Nhóm nguyên nhân thứ hai có thể kể đến đó là nguyên nhân tại thận. Thường đó là khi mà nhóm nguyên nhân trước thận mà chúng ta không có điều trị kịp thời, dẫn đến giảm cái tưới máu thận thời gian dài, thì nó sẽ dẫn đến tổn thương cái nhu mô thận và gây ra tổn thương cấp tại thận. Và cái nhóm này thường gặp là do những bệnh nhân mà chấn thương gây ly giải cơ, hoặc là bị ngộ độc, hoặc là do thuốc, hoặc là những cái bệnh lý cầu thận trước đó như là viêm thận lupus, hoặc là bệnh lý viêm cầu thận cấp, viêm cầu thận mạng, hoặc cũng có thể gặp là ở những bệnh nhân mà bị tăng huyết áp ác tính, hoặc là trong thời kỳ thai kỳ là có cái tình trạng là tiền sản giật hoặc là huyết khối của mạch máu thận. Còn có nhóm nguyên nhân thứ ba người ta gọi là tổn thương thận cấp sau thận, thì cái này là thường gặp những nguyên nhân là do tắc nghẽn bệnh ở đường niệu, thí dụ như là sỏi thận, thí dụ như là u chèn ép hoặc là các nhiễm trùng đường tiểu, nó sẽ gây hẹp niệu quản và ứ nước dẫn đến tổn thương thận cấp.
Những cái biểu hiện nào giúp chúng ta nhận biết mọi người bị mất mình biết là suy thận cấp ạ?
Biểu hiện của tổn thương thận cấp thì rất đa dạng, tùy thuộc vào cái nguyên nhân gây nên tổn thương thận cấp. Bệnh nhân có thể đến với chúng ta với tình trạng là thiếu nước, thường bệnh nhân sẽ có thấy khát hoặc là hạ huyết áp như thế, hoặc là bệnh nhân sẽ thấy môi khô, lưỡi dơ, hoặc là bệnh nhân sẽ có tình trạng dư nước. Dư nước là bệnh nhân sẽ thấy là phù, sưng phù, hai chân, mi mắt, mặt hoặc là toàn thân. Bệnh nhân sẽ thấy là tăng cân, bán bụng hoặc là khó thở, có thể là tràn dịch ở màng phổi, màng bụng hoặc là đa màng. Ngoài ra thì bệnh nhân sẽ thay đổi cái tính chất nước tiểu về số lượng, thí dụ như là có thể là thiểu niệu, có nghĩa là bệnh nhân tiểu ít lại, hoặc là bệnh nhân sẽ không tiểu được, hoặc là bệnh nhân tiểu rất là nhiều, hoặc là bệnh nhân có thể là thay đổi về cái màu sắc nước tiểu. Màu sắc nước tiểu chúng ta bình thường là sẽ là vàng trong, vàng nhạt, nhưng bệnh nhân có thể là tiểu ra máu, hoặc là nước tiểu nó vàng sậm, hoặc là màu nâu. Ngoài ra thì bệnh nhân có thể là tiểu đêm nhiều lần, tiểu đau, tiểu buốt hoặc là tiểu lắc nhắc. Đó, cho nên kèm theo cái đau hông lưng, rồi sốt. Và kèm theo nữa bệnh nhân có thể là có tình trạng là tăng huyết áp mà không thể kiểm soát được.
Dạ. Đối với cái bệnh lý này thì nó gây những cái biến chứng nguy hiểm nào đến sức khỏe nếu mà mình không phát hiện mà điều trị kịp thời ạ?
Có thể ví hai cái thận của mình giống như một cái nhà máy lọc nước. Một khi mà cái nhà máy này nó bị hư, có nghĩa là thận sẽ không bài tiết được, dẫn đến cái việc là sẽ ứ động những cái sản phẩm chuyển hóa, ứ động nước và rối loạn các chất điện giải cũng như là thăng bằng kiềm toan. Thì bệnh nhân có thể là có cái hội chứng ure quy máu cao, bệnh nhân sẽ nôn ói, sẽ co giật, thậm chí có thể là rối loạn chi giác. Ngoài ra, khi mà rối loạn nước và điện giải thì bệnh nhân sẽ có tình trạng là dư nước trên lâm sàng, thì nếu mà nặng có thể dẫn đến là tình trạng là phù phổi cấp, có thể dẫn đến là tử vong. Còn đó là điện giải có thể gặp, thường gặp nhất là tăng kali máu, thì tăng kali máu nếu nặng sẽ dẫn đến là rối loạn nhịp tim, thậm chí có thể là đe dọa tính mạng. Còn hạ natri máu nếu nặng nó có thể là gây rối loạn chi giác và co giật. Ngoài ra thì biến chứng trên tim mạch thì bệnh nhân thường gặp có thể là suy tim hoặc là viêm màng ngoài tim, tràn dịch màng ngoài tim. Còn biến chứng trên máu có thường gặp là do thận nó bị tổn thương nên sẽ không sản xuất được các chất tạo máu, sẽ làm cho thiếu máu hoặc là gây chảy máu do rối loạn chức năng tiểu cầu. Và còn biến chứng mà một trong những biến chứng mà nguy hiểm nữa đó là biến chứng nhiễm khuẩn, bệnh nhân có thể nhiễm khuẩn huyết đe dọa tính mạng, có thể là dẫn đến là tử vong. Và đây là cái biến chứng mà có thể nói là gây tốn kém chi phí điều trị cũng như là thời gian nằm viện nhất. Bệnh nhân có thể nhiễm khuẩn ở bất cứ đâu, thí dụ như là viêm phổi, thí dụ như là nhiễm trùng tiểu, nhiễm trùng đường tiêu hóa.
Thưa bác sĩ, thế thì là cái vấn đề điều trị thì được thực hiện như thế nào ạ?
Tổn thương thận cấp thực sự là một cái cấp cứu thận học. Do đó, cái việc phát hiện sớm và điều trị kịp thời để làm thế nào cho thận hồi phục chức năng thận sớm nhất và kịp thời nhất, thì việc điều trị sẽ tùy thuộc vào từng nguyên nhân của bệnh cụ thể. Thí dụ như bệnh nhân vào với chúng ta vì mất nước, mất dịch thì chúng ta sẽ bù nước, bù dịch cho bệnh nhân. Bệnh nhân mất máu thì sẽ điều trị là truyền máu. Bệnh nhân nhiễm trùng thì sẽ điều trị kháng sinh. Ngoài ra thì nếu bệnh nhân mà có sỏi u thì chúng ta sẽ giải quyết cái tắc nghẽn đó. Và nếu khi mà tổn thương thận cấp nặng thì chúng ta sẽ đều phải điều trị cho thay thận, hay còn gọi là chạy thận nhân tạo khi mà có chỉ định.
Dạ, xin cảm ơn bác sĩ rất nhiều.
Thưa quý vị và các bạn, suy thận cấp là bệnh lý có thể điều trị khỏi. Tuy nhiên, bệnh lý này cần có sự chăm sóc chu đáo tỉ mỉ để chức năng thận dần phục hồi. Bệnh nhân cần có chế độ ăn uống đặc biệt với sự hướng dẫn của các bác sĩ để hạn chế cho thận phải làm việc quá nhiều. Chọn thực phẩm có lượng kali thấp như là táo, bắp cải, cà rốt, đậu xanh, nho và dâu tây. Tránh các thực phẩm có hàm lượng kali cao như là chuối, cam, khoai tây, rau bina và cà chua. Các sản phẩm nhiều muối, không ăn đồ chế biến sẵn, thức ăn nhanh hay là đồ đông lạnh. Sau khi thận đã hồi phục thì có thể trở lại chế độ ăn bình thường.
Chuyên trang thầy thuốc gia đình đến đây xin được tạm dừng. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý thính giả. Mến chào, tạm biệt.